Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay 30 tháng 12, thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 2, câu 36 đến 40. Khi ấy, có một nữ ngôn sứ là bà Anna, con ông Phanuel, thuộc chi tộc Aser. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở quá, đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ. Những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa và nói về hài nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Nazareth miền Galilee. Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Bà nói về hài nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày cứu chuộc Jerusalem. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trích đoạn tin mừng hôm nay làm nổi bật một cụ già và một con trẻ, nữ ngôn sứ Anna và hài nhi Giêsu. Nữ ngôn sứ nói về hài nhi cho hết những ai mong chờ ngày cứu chuộc Jerusalem. Chiêm ngắm hình ảnh của nữ ngôn sứ và hình ảnh của hài nhi Giêsu, hôm nay chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt cho những người cao niên và các con trẻ. Trước hết, những người cao niên. Họ là gương mẫu của đời sống đạo hạnh. Họ là gương mẫu cho các bậc cha mẹ, cho các cặp vợ chồng, cho con cháu. Thế nhưng, xã hội của chúng ta hôm nay rất nhiều khi lãng quên những người cao niên. Rất nhiều khi vì chúng ta chạy theo lợi nhuận, chạy theo hiệu năng của đời sống, nên không ít khi chúng ta coi những bậc cao niên là gánh nặng cho xã hội, gánh nặng cho gia đình. Chính gương sáng đời sống của các bậc cao niên trở thành bài học quý giá cho các thế hệ con cháu. Cần phải kính trọng tuổi già, kính già già để tuổi cho. Cần phải kính trọng tuổi già bởi vì Thiên Chúa đã thi thố ơn lành cho chúng ta qua các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Cần phải kính trọng tuổi già, bởi vì các ngài là những người đã hy sinh cả cuộc đời cho con cái. Tất cả tuổi thanh xuân của các ngài đã hao mòn vì thế hệ hậu sinh. Đặc biệt chúng ta cầu nguyện cho các bậc sinh thành, và với phận làm con cái, hãy diễn tả lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, ông bà của chúng ta. Khi chúng ta nuôi dưỡng, cần phải diễn tả niềm vui, và khi các ngài khuất đi, chúng ta hãy nhớ đến trong lời kinh nguyện, trong thánh lễ mỗi ngày. Nhớ đến và diễn tả lòng yêu mến đối với các bậc sinh thành, đối với những người cao niên. Thì tin mừng hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta quan tâm đến các trẻ em. Đức Giêsu ngày càng lớn lên, càng thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta. Biết bao trẻ thơ hôm nay lớn lên như cỏ dại, bởi vì thiếu sự chăm sóc của người thân, của cha mẹ, của gia đình. Biết bao trẻ thơ được chăm sóc, nhưng lại chăm sóc không đúng cách. Để rồi, các em mãi mãi sống trong một nhân cách chẳng bao giờ tròn đầy. Biết bao trẻ thơ bị lạm dụng, biết bao trẻ thơ bị bóc lột sức lao động, biết bao trẻ thơ không được yêu thương. Chúng ta cầu nguyện cho các trẻ thơ được đón nhận sự quan tâm chăm sóc tốt nhất, sự dưỡng dục tốt nhất của xã hội, của người thân. Bởi vì chính các em là tương lai của nhân loại, tương lai của hội thánh, tương lai của các gia đình. Chính các em là niềm vui của các bậc sinh thành. Các em là quà tặng Thiên Chúa trao cho những người sống đời đôi bạn. Chúng ta cầu nguyện đặc biệt để các trẻ em như búp măng được bảo vệ, được dưỡng dục, để ngày càng trở nên ân nghĩa, càng nhân đức trước mặt Thiên Chúa và người ta, như trẻ Giêsu ngày càng lớn lên, càng thêm nhân đức trước mặt Thiên Chúa và mọi người. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cầu nguyện cách đặc biệt cho những bậc cao niên và các trẻ thơ. Xin Chúa chúc lành cho những người cao niên luôn là gương sống động của đời sống đức tin cho con cháu, và xin cho các trẻ thơ cũng đón nhận được sự dưỡng dục tốt đẹp để các cháu được lớn lên trong ân nghĩa của Chúa. Amen.
Đêm nay tuyết trắng lung linh, đất trời xây kín quả lá tin mừng, hát chuông khắp chốn tưng bừng niềm vui tỏa ấm trên tầng cung mây. Đêm nghe tiếng hát du dương, đêm treo lá cung bình an cho người. Nửa đêm con Chúa ra đời mang niềm tin mới cho người yêu thương. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người lòng ngây. Đêm nay Chúa xuống nhân gian, thiên thần ca hát mừng cho dân người. Ánh sao lấp lánh muôn màu, hào quang tỏa sáng cùng trời bé lên. Đêm nay con đến xin dâng, con tim hôn thức buồn vui trong đời. Hồn con xin tiến dâng Ngài, tâm tình nhỏ bé với lòng đơn
tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy.
Tin Vatican. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bác Ái trở về Roma. Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Bộ trưởng Bác Ái của Tòa Thánh, đã trở về Vatican sau 5 ngày được Đức Thánh Cha Francisco gửi sang Thánh Địa để viếng thăm và liên đới với các cộng đoàn công giáo tại đây, trải qua những ngày lễ Giáng sinh khó khăn vì chiến tranh. Hôm 26 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y đã đến thăm và cầu nguyện với cộng đoàn công giáo ở Nazareth. Tại đó có nhà thờ nhắc nhớ cuộc tử đạo của Thánh Stefano và tại thành này cũng có một cộng đoàn Kitô đông đảo. Jerusalem cách Nazareth 200 cây số. Đức Hồng Y đã cùng với cha Romanelli, cha sở giáo xứ Công giáo Thánh gia ở Gaza, đến viếng Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Truyền tin và cầu nguyện cho hòa bình trước khi cử hành thánh lễ và đọc kinh truyền tin cùng với các đăng sĩ và một số Kitô hữu thuộc các hệ phái khác. Tiếp đến, Đức Hồng Y Krajewski đã viếng thăm một vài cộng đoàn dòng tu như các nữ tu thánh gia Nazareth, các thầy bệnh viện do Am Thiên Chúa, hiện đảm trách một nhà thương lớn ở Nazareth. Ban chiều, Đức Hồng Y đến núi Bắc Phúc bên bờ hồ Tiberias và đã cầu nguyện cho hòa bình theo tinh thần mối phúc, phúc cho những ai xây dựng hòa bình, không những một cuộc đình chiến, nhưng một nền hòa bình đích thực. Hôm 27 tháng 12, Đức Hồng Y Krajewski đã cùng với các nữ tu thừa sai Bác Ái ở Jerusalem chia sẻ đau khổ với ba nữ tu cùng dòng tại Gaza mà các chị không có tin tức gì. Ban chiều cùng ngày, Đức Hồng Y đã lên đường trở về Vatican. Tin Uruguay. Đức Hồng Y Uruguay từ chối chúc lành cho các cặp đồng phái. Đức Hồng Y Daniel Stula, dòng Don Bosco, tổng giám mục giáo phận Montevideo, thủ đô Uruguay, từ chối chúc lành cho các cặp đồng phái, mặc dù có tuyên ngôn hôm 18 tháng 12 vừa qua của Bộ Giáo lý Đức Tin cho phép. Tuyên bố với báo El País ở Madrid, Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Stula giải thích rằng, hiển nhiên là một linh mục chúc lành cho mọi người. Khi dân chúng đến và xin tôi chúc lành, tôi luôn chúc lành cho họ. Ví dụ khi viếng thăm nhà tù, tôi chúc lành cho mỗi người. Tôi còn nhớ khi luật về chuyển giống được thảo luận, chúng tôi đang ở trong một cuộc rước ở giáo xứ Thánh Ignacio. Một số người chuyển giống đến và xin tôi chúc lành, tôi đã chúc lành cho họ. Nhưng chúc lành cho một cặp đồng tính luyến ái là chuyện khác. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, toàn thể truyền thống của giáo hội nói rằng đó là điều không thể được. Hơn nữa trong tuyên ngôn của Bộ Giáo lý Đức Tin tạo nên sự lẫn lộn hoang mang vì nó cho phép một sự chúc lành, nhưng không phải là một nghi thức. Tóm lại, tôi tin là dân chúng có thể được chúc lành, nhưng không với tư cách là một cặp. Bí tích hôn phối chỉ có giữa một người nam và một người nữ. Đức Hồng Y Stula nói thêm rằng, tôi thấy văn kiện này không rõ ràng. Văn kiện nói không nhưng lại nói có nhưng cũng là nói không. Chính văn kiện nói là không muốn thay đổi đạo lý của giáo hội. Vì thế tôi nghĩ là chúng ta phải duy trì việc thực hành hiện nay, nghĩa là chúc lành cho mọi người xin, nhưng không chúc lành cho các cặp đồng phái. Đức Hồng Y đồng ý, nếu giáo hội muốn xích lại gần dân chúng, ta cho những người đồng tính luyến ái thấy họ là thành phần của giáo hội, vì giáo hội ở đó là cho mọi người, nhưng có một số quy luật. Bạn không thể chúc lành cho một cặp không kết hôn, không thể chúc lành cho những hôn phối mà giáo hội nói là không phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa. Đức Hồng Y cho biết tại Uruguay, giáo hội sẽ duy trì đường lối thực hiện hiện nay cho đến khi tình hình được làm sáng tỏ. Văn kiện này của Bộ Giáo lý Đức Tin đã tạo nên nhiều bất đồng. Tại Phi Châu chẳng hạn, văn kiện bị bác bỏ mạnh mẽ. Tin Abuja, Nigeria. Hiệp hội Kitô Nigeria kêu gọi chính quyền bảo vệ. Hiệp hội Kitô Nigeria, gọi tắt là CIN, mạnh mẽ lên án các vụ thảm sát 160 tín hữu Kitô mới đây tại bang Plateau và kêu gọi chính quyền gia tăng bảo vệ các tín hữu. Trong thông cáo công bố hôm 27 tháng 12 vừa qua, Hiệp hội Kitô Nigeria kêu gọi Tổng thống Bala Tinubu ra tay hành động và đừng bỏ qua vụ tấn công khủng bố này như những vụ khác đã xảy ra. Các tín hữu Kitô trong vùng này đang cần sự bảo vệ. Tổng thống Tinubu phải làm sao để dưới chỉ huy an ninh phải hành động theo chỉ thị của Tổng thống? Quá nhiều khi trong những vụ tương tự, nhà chức trách không làm gì để đưa các thủ phạm ra trước công lý. Hôm Chủ nhật ngày 24 tháng 12, áp lễ Giáng sinh vừa qua, tại bang Plateau ở miền trung Nigeria, cách thủ đô Abuja khoảng 200 cây số, đã có ít nhất 160 thường dân bị sát hại trong hàng chục vụ xâm nhập tấn công tại 20 làng có đa số dân là tín hữu Kitô. Tính đến thứ hai, ngày 26 tháng 12, có ít nhất 160 người bị giết và 300 người bị thương. Bang Plateau là nơi thường xảy ra các cuộc xung đột giữa các cộng đoàn khác nhau, và thường những vụ bạo động này do các dân quân thuộc sắc tộc Fulani làm người chăn nuôi, đa số theo Hồi giáo, và các tín hữu Kitô thường là các nông dân, phần lớn là do những tranh chấp. Chủ tịch Liên hiệp các sắc dân bộ tộc của người trẻ ở Plateau, ông Paul Daketa, nhấn mạnh rằng những vụ tàn sát này đã biến lễ Giáng sinh thành một thời điểm tan tóc. Vì thế, chính quyền cần chấm dứt những vụ tấn công như thế, vì sự điên rồ phải kết thúc. Những vụ đụng độ đã bắt đầu hồi thứ Bảy, ngày 23 tháng 12, và kéo dài đến sáng ngày 25 tháng 12. Ông Monday Kassa, chủ tịch hội đồng chính quyền ở Boscos, cho biết hơn 300 người bị thương được chở tới ba nhà thương khác nhau. Những tin tức của Chi hội Tổ chức Ân xá Quốc tế xác nhận với hãng tin AP của Mỹ rằng có 140 người chết ở vùng Boscos và Bukinagi, phần lớn theo Kitô giáo. Người ta e rằng kết toán các vụ thảm sát có thể là nặng hơn. Bạo lực chống các tín hữu Kitô ở Nigeria đã xảy ra từ nhiều năm nay, và nước này đứng hàng đầu trong danh sách của tổ chức Open Doors, những cánh cửa mở rộng, về các nước bắt hại tín hữu Kitô. Năm ngoái, có 5.014 Kitô hữu Nigeria bị giết. Nạn bắt cóc và hãm hiếp các phụ nữ Kitô được những tên khủng bố thuộc tổ chức Boko Haram và những người Fulani sử dụng như vũ khí để tàn phá các làng mạc và hủy hoại các nạn nhân về tâm lý, gia đình và cộng đoàn của họ. Tin Vatican, Đức Tổng giám mục James Wayne sẽ cử hành lễ giỗ đầu Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Chủ nhật ngày 31 tháng 12 tới đây, Đức Tổng giám mục Georg James Wayne, cựu thư ký riêng của Đức Cố Giáo hoàng Benedicto thứ 16, sẽ chủ sự lễ giỗ đầu của người lúc 8 giờ sáng tại đền thờ Thánh Phêrô ở Vatican. Sau đó, tại Học viện Teutonicum của Đức, cạnh đền thờ, Đức Tổng giám mục sẽ chia sẻ những kỷ niệm trong những năm cuối cùng của Đức Cố Giáo hoàng. Thứ Bảy và Chủ nhật 30 và 31 tháng 12, cũng tại học viện này, sẽ có một hội nghị quốc tế về giáo huấn và di sản của Đức Benedicto thứ 16, Joseph Ratzinger, với các bài thuyết trình của các bạn hữu cũng như chuyên gia về giáo huấn của người, trong đó có cha Federico Lombardi, dòng tên cựu Tổng giám đốc Đại Vatican, cũng như giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, và Đức Hồng Y Gerhard Müller, cựu Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, và là người đặc trách ấn hành toàn bộ các sách của Đức Cố Giáo hoàng. Đức Benedicto thứ 16 qua đời ngày 31 tháng 12 năm 2022, hưởng thọ 95 tuổi, tại đăng viện Mater Ecclesiae, Mẹ Giáo hội ở nội thành Vatican. Ngài kế nhiệm Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ II ngày 19 tháng 4 năm 2005 cho đến khi từ nhiệm hồi năm 2013. Ngài cũng là người Đức đầu tiên làm giáo hoàng kể từ Đức Giáo hoàng Victor thứ II hồi năm 1055 đến năm 1057. Tin Jerusalem. Từ ngày 7 tháng 10 vừa rồi, hơn 2.600 người Do Thái di cư về Israel. Mặc dù chiến tranh tại Trung Đông tiếp tục kéo dài từ ngày 7 tháng 10 vừa qua, cho đến nay đã có hơn 2.600 người Do Thái ở các nơi di cư về Israel vì trào lưu bài Do Thái gia tăng và cũng để liên đới với Israel. Báo chí Israel số ra ngày 26 tháng 12 vừa qua cho biết, phần lớn số người Do Thái vừa nói từ Nga với 1.635 người, tiếp đến là 218 người từ Mỹ. Từ Ukraine có 128 người và 116 người từ Pháp. Theo Bộ trưởng Bộ Di trú, ông Ofi Anstir, Israel đang chuẩn bị cho sự gia tăng mạnh số đơn của những người xin như thế. Lý do chính là vì nạn bài Do Thái ngày càng gia tăng trên thế giới, và những người Do Thái muốn di cư về Israel vì tình liên đới. So với thời kỳ từ năm ngoái, 2022, số người nhập cư giảm bớt rõ ràng. Hồi đó có 16.400 người, phần lớn đến từ Ukraine. Sự giảm sút là do việc hủy bỏ đường bay, nhưng cũng vì những tranh chấp chính trị ở Israel điều này có tác dụng làm cho nhiều người muốn di cư về nước kinh hải. Tuy nhiên, các tổ chức nhập cư dự đoán vừa khi chiến tranh chấm dứt, sẽ có một làn sóng người Do Thái về Israel, nhưng những lo ngại về sự gia tăng nạn bài Do Thái vẫn còn. Tin Palestine, thả dù các đồ cứu trợ cho tín hữu Kitô ở Gaza. Nhân dịp lễ Giáng sinh vừa qua, máy bay quân sự của Vương quốc Jordani đã thả dù các đồ cứu trợ xuống khu vực nhà thờ Thánh Gia ở thành phố Gaza, cho 900 tín hữu nam nữ đang tị nạn tại đây. Báo chí Jordani ra chiều thứ Hai, ngày 25 tháng 12 vừa qua cho biết, chiến dịch này được thi hành theo lệnh của quốc vương Abdullah như một cử chỉ liên đới với anh chị em Kitô hữu. Các gói đồ cứu trợ được thả dù xuống trên nhà thờ. Chiến tranh leo thang của Israel tại Gaza tạo nên một bóng đen trên lễ Giáng sinh. Đức Hồng Y Pisapala, Thượng phụ Công giáo Latin, đã cảm ơn Jordani vì sự giúp đỡ dành cho Cộng đoàn Công giáo Thánh Gia và nhà thờ Porphyrius của chính thống tại Gaza. Trang mạng của Tòa Thượng phụ cho biết, trong thánh lễ Giáng sinh, chiều Chủ nhật ngày 24 tháng 12, Đức Hồng Y đã cầu nguyện cho quốc vương và toàn dân Jordani, quân đội và dân chúng. Trước đó vài ngày, trong một cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo tại Jerusalem và Jordani, vua Abdullah đã nhấn mạnh bổn phận của Jordani giúp đỡ những người tìm nơi trú ẩn trong nhà thờ.
Thank you.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, ban lên tình yêu, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện về đề tài sự đam mê, nhiệt tình và quyết tâm. Cuộc sống của chúng ta sẽ thú vị hơn rất nhiều nếu có sự nhiệt tình và say mê. Sự nhiệt tình có sức lây lan rất nhanh. Do đó, nếu được sống và làm việc trong một môi trường năng động, dù bản thân có sức ỷ, chúng ta cũng sẽ nhanh chóng bị đánh bật, bị thúc đẩy. Nếu không cảm thấy say mê với những gì mình đang làm, có lẽ chúng ta cần xem lại, cân nhắc và tìm làm cho được những điều mình thích hơn. Cuộc đời quá ngắn ngủi, ta sẽ không có đủ thời gian để làm những gì cần làm. Vậy hãy chọn điều mình yêu thích và làm với hết lòng đam mê và nhiệt tình, để cuộc đời thi vị và hiệu quả hơn gấp bội. Nhiều người khôn ngoan cho rằng, khi ai đó đam mê kích thích, họ sẽ trở nên vĩ đại. Ngược lại, một khi thiếu sự nhiệt tình đam mê, thì quân đội không thể nào khống chế được đối phương để giành thắng lợi. Các tác phẩm nghệ thuật không hấp dẫn và đời sau cũng không ham thích. Âm nhạc không gây xúc động lòng người. Không ai có thể xây dựng nên những cung điện khó quyền. Con người không thể thuần phục mọi sức mạnh của tự nhiên. Và thơ ca cũng trở nên nhạt nhẽo và vô vị. Cũng chính vì sự đam mê, Galileo với kính viễn vọng của mình làm cho cả thế giới bái phục ông. Columbus khắc phục được gian nan nguy hiểm để đến được quần đảo Bahamas tươi đẹp. Cũng dựa vào sự đam mê, Newton hay Shakespeare mới viết lên trang giấy những tập thơ bất hủ. Cũng xuất phát từ sự đam mê ấy, trong lúc viết tác phẩm Nhà thờ Đức Mẹ Paris, Hugo đã toàn tâm toàn lực tập trung vào công việc. Thành công thật ra là kết quả của tài năng, nhưng biết bao người có tài năng cũng chẳng làm gì có giá trị nếu không có sự đam mê và nhiệt tâm góp sức.
ánh mắt cảm thông theo Chúa vào đời từ lời nói an bình.
Theo Chúa vào đời từ đôi tay nhân ái. Theo Chúa vào đời từ trái tim khác
làm cho quyết tâm của chúng ta càng kiên định, ý chí thêm kiên cường. Đam mê chính là sức mạnh thôi thúc chúng ta lập tức hành động cho đến khi ước mơ trở thành hiện thực. Tuy nhiên, đam mê sánh như sức mạnh của nước. Nếu dùng đúng, chúng sẽ tạo ra sức sống mới như thác nước, có thể tạo nên nhiệt điện vậy. Ngược lại, nếu không khéo sử dụng, nó có thể gây tai họa như nước tràn, có thể cuốn mất mùa màng chẳng hạn. Nếu như chúng ta thấy sự đam mê giúp tăng nỗ lực, thêm tập trung, thì qua đó, tiềm năng sẽ được kích phát. Nếu một người tập trung toàn tâm, toàn lực vào công việc họ làm, chắc chắn hiệu quả sẽ đáng giá. Sau đây, bà Isabel Allen, một người được chọn để cầm cờ nhân dịp Olympic 2006, hăng say kể những câu chuyện về sự đam mê của các phụ nữ khác, những người đã gợi hứng cho bà trong cuộc sống. Có hai người phụ nữ với trái tim đầy đam mê. Wangari Maathai, người đoạt giải Nobel từ Kenya nhờ trồng 30 triệu cây xanh. Bằng cách làm như thế, bà đã cải thiện đất, khí hậu ở một số nơi ở châu Phi, và tất nhiên là cả tình trạng kinh tế ở nhiều ngôi làng. Người thứ hai là bà Somali Mam, một nhà hoạt động rất hiệu quả người Campuchia, người đã đấu tranh kiên cường chống lại mại dâm trẻ em. Khi cô 14 tuổi, người ông bán cô cho một nhà chứa. Cô kể với chúng tôi về những bé gái bị hãm hiếp bởi đàn ông tin rằng quan hệ với gái trinh còn trẻ sẽ chữa họ khỏi bệnh AIDS. Và về những nhà chứa nơi những bé gái bị buộc phải tiếp 5 đến 15 khách mỗi ngày. Và nếu chống lại, các em sẽ bị tra tấn bằng điện. Với sự đam mê và con tim, bà đã cứu biết bao cuộc đời non trẻ. Theo bà Isabel Allen, điều thực sự quan trọng hơn cả sự khổ luyện hay may mắn trong các giải thưởng là trái tim. Chỉ một trái tim quả cảm và quyết tâm mới có thể giành được huy chương vàng. Phải có đam mê mới đi đến cùng, nhất là đối với những việc khó khăn. Một nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra là trong bộ não chúng ta có rất nhiều vùng, rất nhiều nơi chưa bao giờ được dùng tới. Một khi chúng ta đã có mong muốn thực sự, những vùng tư duy cần thiết sẽ được dùng để giúp ta có được năng lượng tinh thần và sức mạnh để làm điều đó. Murray đã từng nói, trước khi một người thực sự quyết tâm, họ vẫn còn chần chừ, ngần ngại. Lúc đó trong đầu họ vẫn còn ý nghĩ rút lui. Nếu không vượt qua được ý nghĩ này, có thể họ sẽ giết chết rất nhiều ý tưởng và khả năng thành công. Chỉ khi thật sự dứt khoát với bản thân, với ý chí quyết tâm đến cùng, họ mới có thể đón nhận những cơ hội to lớn hay những khả năng tiềm tàng mà trước đó họ có thể chưa từng có được hay đã từng đi qua mà không hề nhận thấy và đón lấy. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Nhìn về tương lai, ai nào biết được sao ngày mai? Nhưng nhìn đời hôm nay, nghe thuần thức trong tim chân đầy. Tuổi trẻ của chúng con phải làm gì cho chính chúng con? Tuổi trẻ của chúng con phải làm gì cho thế giới này? Của chúng con phải làm gì cho chính hôm nay? Tuổi trẻ của chúng con phải làm gì cho trái đất này? Ánh sáng Chúa hãy chiếu rọi chúng con, ánh sáng Chúa hãy chiếu rọi thế gian. Đi trên đường công chính về với quê hương chúng sinh, mỗi những ngày điều linh vui sống trong ơn an bình.
Thank you. đỡ nâng con, trọn đời tình yêu chẳng phai. Dâng lên Chúa lời ca cảm ơn, hạnh phúc Chúa đã thương ban. Từng ngày tháng Chúa luôn nâng đỡ, niềm hạnh phúc an bình Chúa trao.
Trong những ngày cuối năm, nhà nhà phố phố, đi đến đâu chúng ta cũng thường được nghe những cung bậc khác nhau của các bài hát. Trong đó vừa có những giai điệu mừng Giáng sinh và vừa có những giai điệu chào đón một năm mới. Những giai điệu và những ca từ đó cũng trung ngân nơi nhịp lòng mỗi người chúng ta giai điệu lời tạ ơn. Song chúng ta có thể và sẽ tạ ơn về điều gì? Và sẽ tạ ơn thế nào? Về điều này, Thánh Phaolô Tông Đồ soi hướng cho chúng ta. Anh em hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đây là cảm thức và thái độ cần có trong chúng ta. Chúng ta hãy để cho nó rung lên trong những ngày này, cách đặc biệt là ngày cuối năm hôm nay. Trước hết, có những lúc trong đời, tâm hồn chúng ta như được ngập tràn phúc lộc, được ấp đầy một danh sách hồng ân. Tuy nhiên, cảm thức tạ ơn trong chúng ta cũng phải đối mặt với thách đố, quen quá hóa thường, không có gì để lưu tâm và kế theo đó, không thấy gì để tạ ơn. Song có những lúc tâm hồn chúng ta như đang ở một nơi hoang vu đến mê man, trơ vơ đến cô độc. Dường như chúng ta chẳng cảm nhận được có ai bên cạnh. Chúng ta được mời gọi vẫn cất lời tạ ơn, vì những lúc tưởng chừng như trống trải cõi lòng đó lại được tình yêu ân sủng của Chúa rót vào và lấp đầy. Người ở trong những khoảnh khắc, những khoảng trống đó để tiếp tục lắng nghe, tiếp tục nâng đỡ, tiếp tục ở bên và tiếp tục sẻ chia với chúng ta. Là người Kitô hữu, chúng ta có thật sự chân nhận toàn bộ đời sống của chúng ta là chuỗi dài hồng ân vô biên, là một quà tặng diệu vời của Thiên Chúa hay không? Kế đến, thật dễ rộn lên niềm tạ ơn với những gì chúng ta đạt được sau những gì mong đợi, và có khi hơn cả điều chúng ta ngóng chờ. Thành công trên đường tri thức, tiến lên trong sự nghiệp, mở rộng trong các đối tác, các tương quan từ thân thuộc đến xa lạ đều tốt đẹp, nhưng lại chẳng dễ để chúng ta nói lời tạ ơn khi những thất bại xảy ra, khi đau khổ chồng chất, thua thiệt thường khi trong nhịp sống của mình. Tuy nhiên, những lúc ấy, chúng ta vẫn cất lời tạ ơn như một lời tỏ bày về sự tin tưởng và sự kính thờ của chúng ta dâng lên một mình Thiên Chúa, bởi lẽ chính người sẽ thực hiện điều tốt nhất cho chúng ta, không chỉ trong cuộc sống hiện tại, nhưng còn ở đời sống mai hậu, theo cách riêng của người. Chúng ta có thực sự tạ ơn với tâm tình khiêm cung, và thực sự tín thác cuộc đời và ơn gọi của chúng ta trong quyền năng của Thiên Chúa hay không? Cuối cùng, những cung bậc reo vui và hân hoan với những thời được hưởng nhận ơn lành trong mỗi bậc sống, trong mỗi ơn gọi khác nhau, thường vẫn khơi dậy nơi chúng ta ý thức mãnh liệt hơn về ân sủng chúng ta được nhận lãnh đến từ đâu và từ ai, để rồi trỗi ngân trong nhịp lòng mãi là tâm tình tạ ơn. Tuy nhiên, khi gặp khó khăn, chúng ta lại dường như không thể có được hay chẳng dễ có được lời tạ ơn. Và quả thật, không nhẹ nhàng, cũng chẳng mau mắn để chúng ta cất lên giai điệu tạ ơn trong những nấc nghẹn của những cảnh huống tuổi buồn. Chúng ta có để cho Thiên Chúa chung vui với những niềm vui ta đang có chăng? Và chúng ta có để cho người an ủi chúng ta khi những khổ sầu không? mỗi cảnh huống kết tạo một giai điệu của lời tạ ơn trong đời sống chúng ta. Ước gì chúng ta cần lưu tâm, khám phá ra hành động của Thiên Chúa, cũng như nhận biết ân sủng của Ngài, để rồi chúng ta kính phục và trân quý. Thêm vào đó, chúng ta cũng cần nhận ra bên kia những ngổn ngang cuộc sống là nguồn hy vọng và nguồn trợ lực của một vị Thiên Chúa với tình yêu tròn đầy, tín trung. Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con rung cảm được tình yêu và ân huệ mà mình đã lãnh nhận từng ngày, từng phút giây trong đời. Nhất là xin cũng giúp chúng con luôn cảm nghiệm tình thương hải hà của Chúa, khi bình yên lẫn lúc bộn bề, khi trên đài vinh quang và cả khi trong lúc thất bại, khi vững chãi lẫn khi ngã lòng, khi thơ thới hân hoan cũng như lúc đau buồn lo toan, để chúng con luôn cất vang khúc ca tạ ơn Ngài trong suốt hành trình cuộc đời chúng con, cũng như trong năm mới thánh ân đang chuẩn bị sang trang. Amen.
Nên Chúa nơi ca cảm mến, bao ân phúc Chúa đã thương ban. Từng ngày tháng Chúa luôn nâng đỡ, niềm hạnh phúc an bình Chúa ban. Chúa yêu con muôn đời mãi không phôi pha. Chúa yêu con rất nhiều những tháng ngày qua, Chúa bên con lo chi lắng lo cuộc đời, Chúa trong con dạt dào niềm vui chẳng ngơi. Dâng lời Chúa lời ca cảm mến, bao ân phúc Chúa đã thương ban. Từng ngày tháng Chúa luôn nâng đỡ. Trên tay Chúa nâng niu, dẫu nhiều lúc con nào hay, dẫn đưa con vui bước trên đường dài, đỡ nâng con trọn đời tình yêu chẳng phai. Từng lời Chúa lời ca cảm mến, bao ân phúc Chúa đã thương ban. Ngày tháng Chúa luôn nâng đỡ, niềm hạnh phúc an bình Chúa cho.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.